thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài Bằng chứng của một đời sống mới, phần 3. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy anh em hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vân phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si thèm, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết những bằng chứng của một đời sống mới là gì? Tại sao? Từ câu 5 đến câu 10. Câu hỏi thứ hai. Trong sự sống mới con dân Chúa được là gì? Điều đó bởi đâu mà có? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết những bằng chứng của một đời sống mới là gì? Tại sao? Từ câu 5 đến câu 10. Chúng ta đã học về những bằng chứng của một đời sống mới phải được thể hiện rõ ràng bằng cách giết chết những dục vọng thuộc về trần gian, từ câu 5 đến câu 7, và những thái độ bất xứng, câu 8a. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học về lý do tại sao một đời sống mới phải giết chết những lời nói xấu xa, câu 8b và câu 9. Đó là đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Lời Chúa cho thấy những bằng chứng của người mới phải là trừ bỏ, phải làm chết những điều thuộc về lời nói sau đây. Thứ nhất, đừng nói hành ai. Nói hành nghĩa là lời nói có tính cách sỉ vả, nói nặng lời, nói khó nghe, với thái độ chế nhạo, dèm pha, khiến người nghe bị tổn thương, đau đớn trong lòng. Kinh Thánh cho biết, anh em há chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19. Vì thế, ai nói hành anh chị em trong đức tin, thì chắc chắn sẽ bị sửa phạt, vì người ấy cũng đang nói hành Đức Thánh Linh trong anh chị em mình. Cựu ước đã thuật lại câu chuyện Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ, nên Chúa hằng hữu hình phạt bà Miriam. Khi trụ mây rút lên khỏi đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phong trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phong. Dân Số Ký chương 12, câu 1 và câu 8. Chính vua David cũng kinh nghiệm như vậy, nên ông nói, Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Thi Thiên 109, câu 20. Trong Tân Ước, không những sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se đừng nói hành, mà ông Gia-cơ cũng dạy như thế. Ông nói, hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình, hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Gia-cơ chương 4, câu 11. Nói hành là thái độ kiêu căng và là hành động đoán xét người khác. Chắc chắn người như thế sẽ thất bại, như lời Chúa trong Châm Ngôn đã cảnh báo rằng, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Hay khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa. Phao-lô cho biết, tín hữu nào còn nói hành anh chị em mình và người khác thì người ấy chưa thực sự được đổi mới. Vì một người được đổi mới thật sự thì sẽ không nói hành ai, nhưng thay vào đó là lời nói êm dịu, lời nói khôn ngoan, tri thức. Những lời lành và tính chất của lời nói là phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối để an ủi, khích lệ, hướng dẫn và gây dựng người nghe. Thứ hai là chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Lời tục tiểu là những lời thô tục, bất khiết. Người nói lời thô tục tự hạ thấp nhân phẩm của mình và đáng nhục nhã. Chỉ có những người chưa được đổi mới trong Chúa mới có những lời nói như vậy. Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã dạy rằng, những lời tục tiểu làm ô uế lòng người nói, song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó là dơ dáy người. Vì từ nơi trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 18 đến câu 19. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ê-phê-sô rằng, chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Hay, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Còn trước giả Hebrew thì khuyên rằng, thay vì nói những lời tục tiểu, thì nên nói những lời chúc tụng Chúa như là của lễ dâng lên Ngài. Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Hebrew chương 13, câu 5. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se phải tự gỡ mình ra khỏi mọi thói xấu và cách sống vô luân vô đạo. Sau đó, họ mới có thể cam kết sống đúng với những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền dạy. Họ phải tự gỡ mình ra khỏi cuộc đời cũ để mặc lấy nếp sống mới mà Chúa Cứu Thế đã ban cho và nhờ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để giữ sự cam kết ấy. Thứ ba, chớ nói dối nhau. Nói dối là nói không đúng sự thật nhằm mục đích tôn cao chính mình hay người khác, hoặc nói dối để che đậy tội lỗi, để lọc lừa lẫn nhau. Khi một tín hữu nói dối với một tín hữu khác, thì hành động đó không chỉ nói dối với con người, mà còn nói dối với Đức Thánh Linh, vì Ngài ngự trị trong tấm lòng từng tín hữu. Trong Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhì, chương 5, có ghi lại câu chuyện Gê-ha-si là đầy tớ của tiên tri Ê-li-sê. Vì lòng tham nên đã nói dối với quan tổng binh Na-ha-man để xin một ít quà cáp cho riêng mình. Sau đó ông trở về tiếp tục nói dối với thầy để hòng che giấu tội lỗi. Tuy nhiên, Gê-ha-si không thể lừa dối Đức Chúa Trời và hậu quả là ông phải bị hình phạt mang bệnh phong suốt đời. Trong Tân Ước, sách Công vụ các sứ đồ chương 5 cũng ghi lại câu chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira vì ham tiếng tăm nên đã đồng mưu với nhau bán đám ruộng lấy tiền dâng lên cho Chúa. Nhưng hai người lén lút quyết định giữ lại một phần cho riêng mình. Khi đem tiền đến dâng hiến, họ lại nói rằng đó là tất cả số tiền đã bán ruộng. Đây chính là sự lừa dối, không phải với các sứ đồ, mà là với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói với họ, nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi đã bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Hậu quả của lời nói dối đó là cả hai vợ chồng đều lần lượt bị ngã chết trước mặt mọi người. Kinh Thánh đã cho thấy khi chúng ta nói dối nhau thì không chỉ chúng ta lừa dối con người, nhưng là chúng ta đang nói dối với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta cần biết rằng nguồn gốc của sự nói dối chính là ma quỷ. Nó đã nói dối ngay từ những ngày đầu tiên của công cuộc tạo dựng và vẫn tiếp tục lôi kéo con dân Chúa nói dối trải qua bao thế hệ, để rồi nó trở thành cha của sự nói dối. Chúa Giê-xu đã phán với người Do Thái rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng chương 8 câu 44. Hậu quả của lời nói dối rất nghiêm trọng, nên sứ đồ Giăng đã cảnh báo con dân Chúa: và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền chương 21 câu 8. Cha chúng ta là đấng chân thật. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa rằng: như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Nói thật, lời nói chân thành, nói thật lòng để gây dựng và giúp ích cho nhau, đó chính là một trong những bằng chứng của một đời sống mới trong Chúa. Bài học áp dụng. Chúa Giê-xu nói: xem trái biết cây. Là con dân của Chúa, chúng ta đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Chúa cứu thế bằng con người mới. Tuy nhiên, chúng ta cần thực nghiệm những điều đó trong đời sống mình bằng cách nhờ Đức Thánh Linh làm chết bản ngã xác thịt mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế, đặng làm chết những ham muốn của tư dục xác thịt, thái độ bất xứng và lời nói xấu xa. Chúng ta được đổi mới thật sự trong Chúa không phải là cố gắng sống tốt, nhưng chúng ta nhờ ơn Chúa đóng đinh con người cũ, làm chết bản ngã xác thịt của mình, và những bông trái của Thánh Linh sẽ nảy nở một cách tự nhiên, rõ rệt, để qua đó nhiều người thấy Chúa qua chính đời sống mới của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 với đề tài Bằng chứng của một đời sống mới, phần 4, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giáo sư Thánh Linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương binh đấng đã chết thay vì tôi. Ban trao luôn luôn thâm giao với vua trên cao, tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương binh đấng đã chết thay vì tôi. Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu.